Tôi chờ chị muốn chết vậy đó.
Yeah.
Anh Tý ơi, lấy bộ bài mới ra đây nha.
Chị Hai biết không, hôm qua tôi đứt luôn 6 chén.
Ôi mấy bà ơi, mấy bà có đánh cặp bồ không mấy bà?
Ý, đừng nói giỡn chị Mười.
Chia bài đi.
Ông đi làm rồi hả ông?
Đi hai lâu rồi,
lật đi.
Ngẩn. Đôi 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 đôi.
Trời ơi ông mẹ.
Ý chết rồi. Trời ơi, ông nhà tôi về.
Vậy hả?
Làm gì đây? Lấy cờ bác.
Thôi mà chú còn hơn. À, chị em tụi tôi đậu lỡ con chết mà.
Chánh này rồi sang chánh khác. Được rồi, tôi cho 4 người tiếp tục vô trong khám đánh. Tôi không có gì để ai đâu.
Thôi mà ba thằng nhân, ở đây đều là những người quen thuộc. Đã lỡ ăn thua một chén, mình cũng nên nể nang.
Tôi bảo bà dẹp bà có nghe không? Chồng làm cò, vợ lại trước cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng đó là gây xong rồi à. Bà tưởng đâu tôi chết ở bureau rồi phải không? Bà mới lộn như vậy hả?
Ba thằng nhân có chuyện gì mà về sớm vậy?
9 giờ này tôi phải đi công việc, tới 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa cho tôi 1.000 đồng, có chuyện dùng.
Đây tôi đi lấy. Chú Cò Hương à, dù sao vợ chồng của tôi đối với chú cũng là người ơn nghĩa mà chú Hai.
Ơn nghĩa cũng có phần. Cái ngày tôi lẩn đẩn ở Sài Gòn này cũng nhờ anh với chị cho đến lúc tôi làm cò.
À, thì từ ngày chú làm cò cho tới bây giờ tôi có nhờ cậy gì chú đâu.
Phải rồi, đã chẳng những không có nhờ cậy mà anh với chị còn hứa gả con Hồng cho thằng nhân của tôi. Như vậy ngoài cái ơn nghĩa cũ, hai bên còn sắp có tình thông gia với nhau. Tôi đâu có quên cái điều đó. Nhưng mà chuyện bài bạc thì chị phải chấm dứt hôm nay đi, vì tôi không có thể để tình cảm nó chen vào được pháp.
Oh, cờ bạc mà ai giả gì em trước mặt ông bò mà đánh. Tôi nói thiệt với chú nghe chú, tôi đánh bài lố bồ à. Nhưng mà kỳ này tôi xui quá nên tôi mới gặp chú đó chú Hai. Làm gì bữa nay tôi đến đây để hỏi vài điều về pháp luật.
Chị có âm mức điều chi thì cứ nói quỵt tẹt ra đi.
Dạ, bởi ba sắc nhỏ của tôi bây giờ ông sanh thật, tuổi sắp xỉ 50 mà còn vợ một vợ hai.
Ôi, đàn ông nào mà không có chút đỉnh đàn bằng. Giá lại hoàng hôn sắp tàn thì nắng phải trôi tràn. Chị hãy kiên nhẫn đi, cần gì đến pháp lực. Tôi nói hết món tàu món tây thì họ lại thèm con mùi ca kho.
Ôi, chú là đàn ông á, cho nên chú mới binh vực. Đàn ông chứ tuổi già này nè, đúng là tuổi ông hồi xuân. Ông mê mẩn tâm thần nên ông bỏ phế việc gia ngang. Tôi nhất định phen này nếu rứt ông ra không được thì tôi sẽ về nhà uống 10 tiếng ốc ta ly đông.
Thôi chị ơi, chị cho tôi can đi, tội tình chi mà chị phải tự giận. Tôi còn con Hồng con Thu, chúng nó đều còn khờ dại. Chị mà nhắm mắt xuôi tay, bỏ tụi nó lại cho ai?
Chị Hai về rồi hả? Chị nhờ mình chuyện gì đó?
Anh Hai anh có vợ nhỏ.
Ê trời đất ơi, ảnh già vậy mà ảnh còn sanh tật hả không?
Thì già mới sanh tật chứ còn mấy người trẻ thì
Thì sao? Vậy chứ hồi đó thời còn trẻ ông cũng vậy.
Ôi, chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì?
Tôi không nhắc ông cũng nhớ vậy. Đó, chiếc cà rát khắc chữ HL ông đeo trên tay đó. HL là tên của ai? Có phải là Hương Lan không? Trời ơi, con gái thì đặt tên là Trường An, con trai thì đặt tên là Long Hồ. Con Lan là cô giáo, chữ nghĩa giỏi quá mà. Đặt tên để kỷ niệm mà.
Con của tôi thì tôi đặt tên, không ai ai đâu. Bà đừng có nói cái giọng mất họng đó.
Nhưng cái ngữ đó đó, con gái lớn lên thì đi làm đĩ, còn con trai thì đi ăn cướp.
Thôi bà hãy nín đi, đừng làm tôi nổi gió tôi lên.
Chuyện có thì nói chứ nổi gió gì.
Vợ chồng già bà chưa để cho tôi yên, chuyện 20 năm cũ mà bà khui lại như mới nguyên. Già khú rồi mà còn ghen.
Tôi chẳng có ghen Tương, mà hãy nhắc là tôi giận à. Cũng tại mẹ con của cô Lan, mà mẹ con tôi lận đận. Thấy ông mà còn đeo chiếc cà rá là tôi còn nỗi khổ trong lòng. Còn nhớ đến ngày thiêu thương tay bế tay bồng, cha thì thịt cá có thừa, mà con á chỉ ăn toàn là tương cao.
Bà bắt lỗi tôi thì bà phải nhớ đến lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà đôi xuống lòng hồ để xa tỉnh Mỹ Tho.
Ôi, đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Hay mỗi lần tôi nó động tới nó thì ông nhắc chuyện cũ. Ông đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bóng ngõ môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An. Là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ thời gian người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tỉnh Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bọc cho mẹ con bà. Ngày ngót 20 năm dấu biển, tôi không hề được tin tức của người xưa. Không biết mẹ con nó còn hay đã chết. Bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bến xong là tôi chấm dứt tình thâm phụ tử.
Ông nhắc thì thôi, nhắc tới làm tôi khổ lắm ông à. Hồi ông mê say nó, vì quá nghèo khổ tôi phải xuống đó mấy lần. Thiệt tình á, là tôi tới xin ông chút đỉnh để nuôi con. Ông nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng quơ, những lời trong trai. Có nhiều khi tôi tự ái trần cho hạ lòng, nhưng mà tôi kịp nghĩ ghen làm sao cho đừng xấu hổ ông chồng. Ông không nghĩ tới tôi mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho cô Lan nó được mời, nó khinh người vợ lớn. Ông à, chồng trầu á thì phải khai mương, làm trai hai vợ rồi mà ông thương không đồng. Chim quyên ăn trái nhãn lòng, kia thì quen chầu mà vợ chồng sao ông vội quên ơi.
Còn câu đó mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Ông cứ nhắc tình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ bộ thằng Nhân với con Nghĩa sướng lắm sao? Sướng thì thằng Hiếu nó không có chết.
Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tụi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nè. Chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được ăn no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba của nó lên xe xuống ngựa, một con ông cò, hai con ông cò. Ôi, ông cò là người cầm cánh nảy mực, nhưng mà đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh mà trong lòng của tôi không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm mà nhiều, vì tuổi mới 50 mà ngột ngang tâm sự trăm chiều.
Ai biểu ông Tạo ra làm chi?
Bà ghen thét rồi, tôi muốn đâm đầu tôi vô.
Vô đâu?
Vô một bà thứ ba, bà còn ghen với má con An không cho biết hả?
Con nào mà ba đầu xó tay nhào vô ông thử coi. Trời ơi, ông binh nó hoài phải không? Tôi tự giận tôi chết, cái dao đâu rồi? Dao đâu rồi?
Chết dao chi, nó bậy nhầy lắm. Súng nè.
Ê, ông bắn tôi đi, ông bắn tôi đi.
Bắn bà chết rồi tôi ở với ai? Kìa có khách tới, bà vô trong đi, để tôi tiếp khách. Tôi mai tiếp tục ghen nữa. Ai mới gõ cửa đó? Mời vào.
Dạ, chào ông cảnh sát trưởng.
Chào cô, mời cô ngồi.
Xin lỗi, tôi nhận được thư của ông Sa hẹn tôi đến đây. Không biết là tôi có vô làm nhà không?
Không, cô vô đúng.
Ông mời tôi, chứ không có phải là ông Sa mời tôi đến đây sao?
Như vậy tức là cô đã quen với ông Sa.
Vâng.
Cô là bạn của ông.
Vâng. Còn ông là chi của ông Sa?
Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô đến.
Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi hay không?
Không.
Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa, chứ đâu có phải là ông nhân danh ông.
Đúng.
Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là...
Là bạn của bạn cô.
Xin ông cứ vào chuyện.
Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi đối với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác,
xin ông chớ bận tâm rào đó. Tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng nghe.
Vậy tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết gia đình của ông Sa, ông có một vợ và bốn con.
Vợ ông Sa có một trăm con và hai chục vợ, cũng không hề dính dáng với tôi. Đó là tôi nói rất thật lòng, xin ông đừng nhắc lại mà làm chi.
Tôi nói đây cũng rất thật lòng, mong làm ích lợi cho đôi bên. Cái việc đầu tiên là cô nên rời khỏi nơi cư trú, còn chuyện này mới đang nói, cô đừng nên gặp gỡ ông Sa.
Tại sao ông cứ mãi dài dòng? Ông đã biết đó là chuyện riêng thì đừng nói nữa là tốt hơn. Ông nhân danh ông cò mà hắn đưa người đàn bà con gái như tôi.
Tôi hâm dọa cô có ích lợi gì?
Đúng, mà có lẽ còn làm khổ cho bà Sa nữa đó. Vì tôi không sợ một áp lực nào. Tôi yêu thì cứ việc yêu.
Tôi mong cô hiểu là không có áp lực nào bắt buộc tôi nói, ngoài tình cảm của tôi đối với gia đình của ông Sa, cũng như đối với cô.
Đối với tôi à?
Vâng. Tôi không muốn cô bắt chước phường điểu giả hoặc chán đời để nói câu đời là một sự lợi dụng lẫn nhau. Sự thật thì cô đâu có yêu ông Sa.
Đúng, ai nói ông biết?
Bà Sa. Mà cô chỉ lợi dụng ông Sa, cũng như cô lợi dụng nhiều người khác. Sự lợi dụng đó, sự lỗ lã về người con gái.
Ai nói với ông?
Bà Sa.
Phải, tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm gì tôi? Ai làm gì tôi?
Không ai làm gì cô à. Nhưng cách sống đó là cách sống của một con điếm.
Kìa, ông cảnh sát trưởng, ông nói ai? Dạ nói thế nào xin vui lòng nói lại. Tôi với ông không quán thù, không quen thuộc, sao bỗng nhiên ông lại nặng lời với tôi?
Xin lỗi cô, tôi nóng nảy nặng lời thật vô lý quá thôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô, nhưng tôi vẫn giữ lời khuyên đối với cô. Vì cô trẻ đẹp thì chẳng thiếu gì nơi cho cô chọn làm chồng để yên thân. Việc gì phải chen vào phá hạnh phúc người ta?
Có nhiều sự việc mà ông cỏ ơi, ông không hiểu được đâu. Và hiện giờ tôi không tiện nói ra.
Tôi cũng không hề muốn cưỡng ép cô.
Tôi thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ tôi xin cứu được rồi chứ.
Cô Thoa, quê cô ở đâu?
Dạ, tôi sanh ở Vĩnh Long.
Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tới đôi mắt của một người, một người bạn thỏa xuân xanh đã cùng với tôi chia sớt nỗi buồn vui. Tình nặng nghĩa sâu tưởng đâu là không thể phôi pha, ngờ đâu lại chia xa rồi hoàn cảnh cách ngăn bạc tinh cá nhàn.
Ông nói với tôi như nhắc nhở một nhân tình, giọng của ông nghe cảm động chân thành. Ông cò ơi, thấy ông cò đến đùa cợt với Thoa như mấy ông già mà Thoa đã biết qua.
Những kỷ niệm xưa không thể phai mờ, tôi còn giữ mãi đến bây giờ. Tôi nhắc lại đây với lòng chân thật, chứ không hề đùa cợt với cô đâu.
Nếu mà ông nói như vậy thì tôi rất là cảm ơn ông.
Cô chỉ đáng tuổi con của tôi thôi. À quên, bây giờ thì cô về đi.
Vâng, chào ông.
Ba về sớm vậy ba?
Còn mày sao về giờ này?
Dạ con
cất cô vào.
Dạ đâu có ba.
Thì 2 năm rồi mà không đậu tú tài một, mày cứ lo chơi bời leo lỏng không à? Tao làm co má mày trước rồi ba, còn mày định làm vô đảng phải không?
Dạ không có đâu ba.
Trời ơi, hút thuốc nữa.
Dạ con hút con điếu.
Thì lần hút điếu thì rớt riết rồi mày mua mặt kiến trắng mày đeo vào cho người ta tưởng mày là sinh viên. Mày làm sao cho con Hồng, con gái con Kim Sao nó chê mày đó thì làm đi nghe mày.
Ba, con có thương nó đâu mà con sợ nó chê ba.
Hả? Mày nói sao?
Ba, con lớn rồi ba. Chuyện vợ con của con xin ba má hãy để cho con tự liệu lấy. Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình bây giờ. Cũng như con không thể cưới một người con mà con không thương không mến, vậy xin ba hãy cho con có quyền lựa chọn, dù sự lựa chọn kia của đứa con vào cuối ngõ mây mù. Con cũng chấp nhận cho con một cuộc sống thương sâu, dù hiện của con mịt mù đen tối, chưa một chút gì thành đạt nên danh. Con không biết ngày mai cuộc đời sẽ ra sao, nhưng tình cảm của con đã bắt đầu xáo trộn. Từ khi vừa gặp người con gái ấy, niềm điện lưu bắn khơi dậy trong lòng.
Phải là người hổ lậu, bắt buộc mày phải dâng theo ý muốn của tao. Nhưng ít ra thì mày phải chọn lựa cho kỹ càng, để rồi ngày sau mày khỏi căm hận.
Ba, tình cảm thì không có gì phải ân hận. Con đã nhiều lần tự hỏi ở lòng con, và con biết là mình đã yêu thành thật. Đó là điều quan trọng của tuổi trẻ hôm nay. Bao y nếu mai này mà con tôi bị bỏ rơi hay một hoàn cảnh khắc khe nào chia cách, con cũng không có gì buồn đau tự hối, và xem như một thử thách tuyệt vời. Vì thương con mà bao quá nhiều lúc làm cho con thêm xúc động phân vân. Nếu cuộc tình kia nửa đường gãy đổ thì con làm bạn phải buồn khổ thêm nhiều.
Được rồi,
được rồi ba.
Con thương ai thì cứ nói. Con nhỏ đó tên gì?
Dạ tên Thoa ba.
Hả? Thoa nào? Có phải Thoa ở phòng 13 Bưu Đinh Nam Ngọc không mày?
Dạ con không biết nữa. Nhưng con Thoa này hồi trước làm thư ký cho hãng Kim Sa. Rồi sau đó đó.
Thôi rồi 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 rồi. Ta nói nó là một con điếm.
Trời, thật vậy sao ba? Sao ba biết gì ba?
Ta làm cò mà sao ta không biết mày? Mày còn hỏi tao thật hay là không thật? Thôi, tao có việc phải đi. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện đời nghe con.
Trời ơi.
Một ký nho với hai ký bom đây.
Cảm ơn. Tôi không cần những thứ đó.
Còn nữa, bộ bít cúp này complê 30 mấy ngàn. Anh mua để tặng em đó. Tốt lắm. Hi-fi stereo.
Tốt xấu gì mặc kệ ông. Phòng này đâu có phải là nhà riêng của tôi. Các ông muốn trưng dọn cái nơi truy quan của các ông mà các ông bảo là tặng cho tôi. Thật là mai nghĩa.
Ừ, Thoa, anh tưởng lúc buồn nghe nhạc cũng thấy quả mà.
Ông lầm rồi ông Sự à. Lúc buồn người ta cần yên lặng, cũng như lúc bực bội người ta cần cô đơn.
Hả? Té ra em đang bực bội phải không?
Đúng. Vậy tôi bực bội là vì thấy mặt ông á.
Sao vậy Thoa?
Tôi hỏi ông vậy chứ tại sao? Hai tháng nay mấy người kia mất dạng mà chỉ còn ông lộn xộn. Đến phòng này để nói chuyện vui vơ.
Em Thoa, bởi những người kia không thật giả yêu Thoa. Họ chỉ muốn được hương mùi hoa, rồi phụ phàng chắc cánh bay xa. Còn anh thì một lòng chân thật yêu Thoa và muốn được Thoa yêu. Dầu nhọc tâm khổ biết bao nhiêu, Thoa lên trời anh cũng quyết bay theo.
À, thì ra ông trường mắt và với uy lực của ông, ông ngăn cấm những người kia. Để tôi thuộc về của riêng một mình ông, có phải như vậy không?
Không, họ khác anh khác mà Thoa. Anh yêu em thật tình mà.
Đồng lương hàng tháng của ông lãnh được bao nhiêu?
Tiền lương hàng tháng của anh nó lãnh được nhưng không cần. Tiền cho em là tiền ngoại lệ. Anh sẽ...
Ông sẽ lấy tiền hối lộ để lo cho tôi phải không?
Hả? Đời mà em. Đời là cả một sự lợi dụng lẫn nhau mà. Những người đưa hối lộ đã tính toán kỹ thì người nhận hối lộ có tội lỗi gì đâu.
Ông Kim Sa và các bạn của ông làm mai tôi cho ông, chắc có lẽ họ cũng đã tính toán kỹ rồi. Ông có biết những người ấy là gì của tôi không?
Thì họ là chủ hãng buôn, còn em là thư ký.
Không có phải như vậy đâu. Ông đã lầm rồi. Tất cả những người ấy đều là chồng của tôi. Lối chồng ngày giờ đó gã mang tôi lần lần cho ông.
Anh thì sao?
Là người thứ ba.
Quỷ thần ơi, thiệt vậy sao Thoa?
Tôi là con thiếu thần, các ông đốt tiền làm ánh sáng, đã lỗ lao đầu vào tôi phải đành ngậm cay nuốt đắng.
Em Thoa, nay anh đã yêu em thì chẳng ai được. Anh nói thiệt đó nghe, không ai được quyền đứng trên bên gọi thuyền,
Ai cợt đùa với em.
Thôi đi ông già râu ơi, ông chớ hứa hẹn chuyện bao lộc, đi về mà sống với vợ con đi.
Em Thoa, tôi gian em mà.
Ông nên biết, một cô gái trẻ muốn lấy một ông chồng già là để làm gì không?
Để làm gì vậy em?
Là chỉ để làm khổ cái ông chồng già đó thôi. Chứ còn nói đến yêu đương á, thì người ta phải chọn một người xứng lứa vừa đôi, nghĩa là phải còn trẻ, đẹp trai.
Nhưng mà cái bọn trai trẻ, chúng chỉ ban cho em những cái hôn nồng cháy, chứ không hề coi trong giấc ngủ, trong hơi thở của em có đều không. Chúng chỉ yêu đương lộ liễu và cuồng nhiệt, chứ không có được những cử chỉ âu yếm thế dễ dịu dàng.
Ông già nào muốn chiếm đoạt tình yêu của một cô gái trẻ cũng đều đem kinh nghiệm ra mà dụ dỗ, nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra để mà lấn lướt bọn thanh niên.
Những thằng trẻ chinh phục người đẹp là để cho bạn bè phục tài chim gái của nó, đó là những thằng tồi.
Nãy giờ ông chửi ai? Ông nhục mạ bọn thanh niên này nhiều quá rồi nghe không? Ông muốn cái gì nữa đây?
Ê, mày là thằng nào mà dám vào đây lộn xộn?
Ông mà lộn xộn đó hả, tôi gọi vợ ông đến đây bây giờ.
Đừng giỡn vụ đó, kẹt nè mày.
Thiệt, chứ không có giỡn đâu. Vợ ông mà tới, ông có nước lên trời. Nãy giờ tôi nghe hết ông xài xế tuổi này. Vậy thì giữa ông với tụi thanh niên, để vợ ông xử phân.
Bậy nghe, đừng có nói chơi nghe mày. Được rồi, tao đi, tao không ở đây đâu.
Em Thoa, anh vẫn yêu em.
Bà coi chừng bà tới à, chừng bà tới.
Mày, tao biết rồi mày, nói hoài.
Nhưng Thoa, anh kẹt rồi, thôi. Thôi, anh đi nghe Thoa. Anh đi nghe Thoa ơi.
Anh Nhân, làm sao anh biết em ở đây?
Nghe ba anh nói.
Ba của anh? Ba của anh là ai?
Là chủ căn nhà mà em đến hồi sáng đó.
Hả? Thì ra anh là con trai của ông cảnh sát trưởng.
Phải.
Nhân ơi, nhưng ba anh, ba anh đã nói gì với anh về em?
Ba anh bảo rằng em là một con điếm.
Hả? Phải rồi, dù em cũng đến nỗi tồi tàn bế ra, nhưng em cũng là một cô gái cho thuê xác thịt, loại gái bao của những kẻ thừa tiền hao sắc.
Tại sao em hành động như vậy?
Anh là ý trung nhân của cô Hồng, mà cô Hồng lại là con gái của ông Kim Sa. Cô ấy đã ghen anh với em và đuổi em ra khỏi hàng. Trong lúc mẹ em đang đau nặng, mà cả gia đình em, chúng em không cùng một xu tiền nào hết.
Tại sao em không cho anh biết? Anh có thể giúp em mà.
Em biết anh còn đi học, anh còn phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình. Làm sao anh có thể giúp em cho được? Làm sao anh có thể lực để giới thiệu cho em một việc làm? Sau khi em bị đuổi việc, ông Kim Sa cho em một số tiền và chở mẹ em vào nằm điều trị ở nhà thương đồn đất. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại lãnh sự bố đức thi ân. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ về, vừa ra khỏi nhà thương thì vô coi thu về cơn thịnh nộ, và trận mưa cuối mùa ào ác trùm lên thành phố, làm cho con chim nhỏ gãi cánh đoan trinh phải rơi vào vũng này tôi lôi của một ông chủ giàu sang thưa của dư tiền. Đêm mấy người ta đem tôi lên lầu cao để đòi hỏi một của sang tiền. Tôi đau buồn để tôi rưng rưng, đã trót lỡ rồi chỉ còn có khóc mà thôi. Có mặt ở nơi này ngày hai buổi đến đây, nhưng người đi làm tương sợ đêm đêm lừa dối mẹ ôm sách vào đi để diễn trò cho giải thể xác cơ.
Nhưng kẻ đã cướp mất
mất đời trinh trắng của em là ai?
Là sự bất công của trời đất, là hoàn cảnh của con người. Phải, hoàn cảnh đã xô đẩy em rơi vào giấc ngập.
Hoàn cảnh. Bất cứ việc làm tồi bại nào trên đời này, người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất. Tại sao người ta không dám nhìn nhận đó là do tâm trốn mệt của con người? Mãi dám là do địa tính sẵn có bên bọc phát ra ngoài. Em đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng diễn trò đau đớn. Dù cái sống hiện tại của cô được che đậy bằng hình thức nào đi nữa thì cô vẫn là một cô gái mại dâm.
Phải, ngày nay em đã là một cô gái mại dâm, đang dưỡng nuôi thân thể bằng tiền bạc của nhiều người khác. Tớ biết phận mình không còn xứng đáng, nên em chạy trốn anh và trốn luôn một tình cảm thâm sâu. Em sợ cái nhớ nhớt của xác thân này bài tiết ra một cái gì làm cho anh xấu hổ và bạn bè thân thuộc. Đó là bởi trong tâm hồn em còn giữ lấy cái đẹp của giấc mộng tình yêu. Nhưng ơi vì yêu anh, em muốn cho tương lai của anh được huy hoàng rực rỡ, cho nên em mới chối bỏ tình của anh. Nếu còn yêu, xin hãy yêu con hoa ngày cũ khi nó chưa vương mùi phong trần. Anh Nhân,
không có nhân gì hết á.
Nửa đêm ngồi chép thiên tâm sự, chiếc lá lên đêm lạc bên bờ. Nửa giấc yên qua cười mong cô, hai hàng si lệ khóc tình.
Thôi thôi, việc làm tồi bại xấu xa quá chán trường mà cô đã phơi bày ra trước mắt. Cô đã xem nhẹ thân danh và mỗi tình son sắc thì hình ảnh của cô cũng phai nhạt vừa sau. Mỗi thần tượng khi xưa sụp đổ trong gió lốc bụi nồng, đối với tôi cô là tất cả, tôi chắc chiêu từng kỷ niệm muốn vào lòng cả một trời mong. Vì cô đã tiến với tôi từ một cái nắm tay, từ một cái nhìn thiết tha chiều mong. Sao nay cô lại cả khóe mắt dành môi đến thần xác cho những ông già.
Nhưng em vẫn còn giữ lại cho anh một chữ yêu trong tâm hồn thanh khiết của em.
Cô, em nói thật với chú em.
Anh Nhân ơi, em có thể vui như với người khác, nhưng rất thành thật với má em, với em hồn và với anh, nhất là anh, em vẫn xem như một thứ gì trân quý. Dẫu anh không phải là họ hàng ruột thịt, người ta thường hát rằng quá khứ đang đau nửa phòng, người dân cả họ em lòng nhớ thương. Vì vậy đối với em anh là cả một vẫn hờn chửi mắng rẻ khinh
Anh xin lỗi em, vì quá yêu em nên anh đã nặng lời.
Dù sao em cũng cảm ơn lời an ủi sau cùng của anh.
Thoa, anh tha thứ em, tha thứ tất cả. Em hãy rời bỏ căn phòng ô nhục này để về với anh nghe Thoa.
Không phải đâu, người đàn ông dễ dàng tha thứ nhưng cũng rất dễ nhớ lại dĩ vãng của vợ mình. Anh Nhân, xin anh hãy để cho em sống bằng kỷ niệm.
Để em tiếp tục làm bé cho những ông già kiệt hơi kiệt sức, hội viên của hội sợ vợ phải không? Em đi hỏi anh cha già Kim Sa thử coi coi, coi anh chả có sợ vợ không cho biết.
Khỏi đi, có anh cha già Kim Sa đến đây rồi nè.
Ủa bác, dạ chào bác.
Khỏi chào.
Dạ mời bác ngồi.
Khỏi mời.
Cháu là thằng Nhân con Cò Hương đây nè bác.
Khỏi giới thiệu. Ê, ban đêm ban hôm mình đến đây làm gì mày?
Dạ, cháu đến đây để ủa mà ban đêm ban hôm bác đến đây để làm gì vậy?
Tao đến đây để làm gì kệ tao. Mày quen với cô Thoa này hồi nào mày?
Dạ tôi quen với Thoa khi cổ còn giữ chức thư ký trong hãng Kim Sa.
Trời đất ơi, quen lâu dữ vậy sao?
Bác đã giới thiệu Thoa là thư ký riêng, vì là cháu họ giàu hai người hai họ. Nhưng chẳng biết đến bây giờ cô vẫn còn là cháu như thường hay đã lên chức khác hơn ngày xưa?
Sao mày cứ hỏi chuyện không đâu? Bố mày quên rằng tao đây là mẹ cha.
Tôi còn đi học chưa hề cưới vợ.
Ý mày sắp cưới con Hồng.
Nhưng Hồng là cô nào?
Ê, mày nói chuyện gì đâu đâu không vậy mày?
Khỏi hỏi.
Mày xỏ tao phải không? Thằng khốn nạn.
Khỏi chửi.
Đi, mày đi ra khỏi nhà tao đi mau.
Khỏi đuổi.
Gãy lên đầu mày.
À, ông đánh tôi hen, ông đánh tôi hen. Tôi về tôi cho ba hay liền.
Ê, Nhân, tao chưa đánh nha mày.
Ông đánh rồi, ông đánh rồi.
Ê, thiệt cái thằng để trời đánh.
Thôi ông cũng về luôn đi.
Ủa em Toa, em nói gì vậy?
Ông đã trao cái chìa khóa phòng này cho bạn bè ông. Đó, họ mang đủ thứ tặng vật đến đây để lộn xộn với tôi. Ông còn muốn cái gì nữa?
Mấy thằng bạn của anh thiệt khốn nạn.
Ông đóng kịch vụng về quá đi. Ông muốn sang nhượng tôi đi làm lắp phe. Tôi nhất định phải nghe lời ông cảnh sát trưởng.
Ủa, em muốn gặp ông cảnh sát trưởng nữa?
Đúng, ông mời tôi tới nhà ông.
Để làm gì vậy?
Để khuyên tôi phải xa ông.
Trời đất ơi, sao có chuyện đó?
Là tại vì bà Sang á, vợ của ông đã thưa rằng tôi đã dụ dỗ ông, tôi đã lợi dụng ông để phá vỡ hạnh phúc của gia đình ông.
Lao lao, chính vợ của anh mới là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Phải kỳ bảo đức độ của một người vợ hiền, phục vụ cho chồng không đam mê cờ bạc, biết nể gì bè bạn với người thân, không xe xua không thầm đòi sáng trọng thì đời của anh đâu trở thành bất hạnh. Ôm đau hờn xuống khát quanh nhằn,
đó là chuyện riêng. Sao trước tôi ông bực dọc? Ông ấy về nhà vợ của ông mắt một hàng ông. Còn tôi là một cô gái điên rồ ngu ngốc, từng nghe ông nhiều bây giờ đã hết muốn nghe.
Nhưng thôi, thân thế của anh hiện giờ như một con em già đơn độc giữa phong ba. Anh tìm gặp em để nói sự hối hận vô bờ, và rước em về sống nơi đầu bạc răng long.
Ông đã nói rước tôi về sống nơi đầu bạc răng long phải không? Thì bây giờ ông đi về đi, vừa đúng lúc rồi đó.
Sao vậy Thoa?
Bây giờ cái đầu ông nó bạc trắng hết rồi, răng ông nó rụng gần hết rồi.
Còn
ông còn đòi tới cỡ nào nữa?
Em nói giận chơi vậy chứ, sự thật thì anh vẫn còn đường chứ chưa quá già nua. Bất kỳ có bạc nhưng nhuộm đen mấy hồi, rụng răng thì đồng răng giá có sao. Miệng có em bên cạnh là anh chưa thấy già.
Tôi yêu cầu ông chớ có nói nhiều, ông nên về đi để cho tôi được yên thân. Thu xếp đồ đạc tặng tôi về nhà, đêm nay tôi đến chỗ này là lần chốt.
Hoa coi kìa, sao em nói vậy hả Hoa? Anh đâu có làm gì để bật ý em đâu, hay anh đến trễ nên em mới buồn?
Thôi ông đi về đi, để vợ ông đến đây bất tiện lắm.
Không có gì bất tiện hết á, mà nó thiệt vợ anh nó không bao giờ tới đây.
Bà ấy sẽ tới đây. Không chừng sẽ có thừa phát lại về cảnh sát nữa đó.
Cảnh sát nữa hả? Nói thiệt với em, đã lỡ yêu em rồi, xe 10 bánh anh cũng không sợ, không ngồi về cảnh sát em. Vậy ai đó, ai bỏ bữa đó, bạn bè đừng phá nhau nữa nghe.
Chúng tôi là cảnh sát.
Thằng Nhanh đâu heo, nó đừng giỡn đừng phá nữa nghe mày.
Chúng tôi là cảnh sát, chủ nhà mở cửa cho xác và khai gia đình.
Trời ơi trời, cảnh sát thiệt em ơi, làm sao bây giờ em ơi?
Ông cứ mở cửa cho nhà chức trách vô đi, chắc có lẽ là có cả vợ ông nữa đó.
Trời đất ơi, có vợ tôi nữa hả? Trời ơi, bãi tôi đây còn chết nữa. Cô ơi, mở cửa cho anh đi, trốn chỗ nào em ơi.
Vậy mà cũng quan quan cái miệng, là không sợ ai hết, là sẽ bỏ vợ. Mời các ông vào.
Ông đâu rồi? Ông trốn đâu rồi? Nè, có con kia giấu chồng bà đâu? Mày giết chồng bà phải không? Nghe không? Bà xé xác mày ra cho mày biết, phải không?
bà không được quyền đánh cô này.
Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải đợi pháp luật phân xử.
Ông Thừa bắt lại đâu rồi? Đây rồi. Ông đây rồi. Bắt ông tại trận rồi, thấy không?
Bà.
Nè ông, ông còn chối nữa hả? Tôi đứa già rồi mà vẫn còn ham mà. Vậy mà ông Đỗ Thừa có bài bản hết hết tiền. Tôi biết đôi cả hai gia đình là lúc sáng có bằng chức đàng hoàng còn chối cãi nữa thôi. Dạ xin mấy thầy công họ lại cho tôi đi.
Thôi bà ơi, tôi đã biết lỗi của tôi nè. Còn lỗi của bà có biết hay không?
Lỗi
tôi ra cảnh sát, bà có sung sướng gì? Rốt cuộc đều nhục nhã ta.
Ai nhục rồi ông sẽ biết. Ông Thừa bắt lại, nhờ ông lập chi bằng đi. Tôi nhất định làm cho tới cùng.
Xin cô cho xem tờ khai gia đình.
Dạ, tôi không có tờ khai gia đình.
Xin cô cho xem căn cước.
Dạ, thưa đây.
Lê Thị Trường An. Tên cô đẹp quá.
Tên đẹp á mà làm điếm chứ.
Bà không nên nặng lời với tôi. Bà thử hỏi chồng bà đã quỳ dưới chân tôi bao nhiêu lần để cầu xin, dấu cho đó là một chút tình giá tao.
Đó là thứ già dê.
Nhưng đó cũng là chồng của bà, và đã tạo dựng cho bà có đầy đủ tư cách của một bà chủ hàng, để cho bà sống mong dung nhàn hạ trên vật chất kiếm tiền. Khi mọi người thiếu mặc và thiếu ăn, phải đi làm cái nghề nhục nhã để nuôi thân, xin hãy thương hãy giùm. Nhưng hoàn cảnh khó khăn,
bộ hoàn cảnh khó khăn nào cũng tạo cho người ta đi làm điếm hết thì sao?
Tôi nói vậy thôi, chớ tôi nào đâu dám gian cầu. Khi cuộc đời tôi đã quen nhiều khổ luyến,
xin mời tất cả về ti cảnh sát.